đã mất mà không phải là một con người. Con người phải có một cái sự linh động của cái sự hiểu biết, cho nên sự linh động hiểu biết đó từ cái hiểu biết vô minh mà đi đến cái hiểu biết minh thì giúp cho mấy con được giải thoát. Các con nghe 12 nhân duyên, sau này các con sẽ quán 12 nhân duyên mà vô minh sanh hành, hành sanh thức, do sự không hiểu mà cái hành động của mình nó đưa đến ác pháp. Có phải không? Nếu mà mình hiểu biết, biết đúng, biết như thật bằng tri kiến của mình thì mình có làm cái hành động đó không? Mình biết rằng đi lấy của người khác thì người khác sẽ mất của đau khổ, cho nên mình không lấy của người khác. Do đó mình không lấy của người khác thì người ta không khổ, mà mình có bị bắt, bị ở tù đâu, bị ai đánh đập đâu. Đó, đó là cái hiểu biết. Vì do không hiểu biết mà thấy người đó để hơ hỏng tiền bạc hoặc vật chất, tâm mình thấy mình muốn, mình không làm mà mình được những của này, cho nên mình không hiểu, người ta buồn khổ mà mình bị tù tội. Mình không hiểu điều đó cho nên mình lấy. Và đồng thời mình nghĩ rằng mình lấy chắc không ai thấy mình ném, mình lấy mà. Nhưng mà không ngờ cái nhân quả nó không thể chạy khỏi đâu. Người ta sẽ bắt, sẽ đánh mình. Do cái không hiểu, mình tham đắm danh lợi tiền của mà mình mới lăn xả vào để mình cướp của, mình lấy của người khác. Cuối cùng thì cái nhân quả đó phải trả. Do đó, do cái minh đó, thì mình không làm điều đó, mình không làm điều đó thì mình được giải thoát. Mà mình có minh thì mình không làm cái điều ác, cho nên mình được bình an. Cho nên mình minh là gì? Là cái tri kiến hiểu biết như thật được khai triển. Mà giờ mình không chịu minh, tức là mình không chịu triển khai cái hiểu biết của mình, làm sao mình có minh? Ở đây thầy muốn nói chuyện vô minh như một cái cơn bão nó đi qua một cái khu làng, một cái vùng này, dân cư ở, hoặc là một cái khu rừng. Nó có minh không? Nếu nó có minh thì nó nghĩ rằng cái cơn bão mà nó hiểu, nó biết. Nếu mà cái cơn bão mà nếu ta đi ngang qua đây thì cái khu rừng này nó sẽ bị rạp đi, nó chết đi, thì tội nó quá đi, ta không đi. Thì như vậy cơn bão có đi không? Không đi. Nó có minh không? Cho nên nó không minh, cho nên nó cứ đi. Thì vậy mà nó đi ngang rừng thì cái khu rừng đó bị tróc lóc, bị ngã cây sát gơ. Đi ngang qua cái thành phố thì thành phố sập đổ, con người chết. Đó là nó có minh không? Nó không minh. Còn trái lại, hiện giờ chúng ta triển khai, nếu mà chúng ta làm cái điều đó thì biết bao nhiêu người khổ, cho nên chúng ta không làm, gọi là minh. Các con hiểu không? Đó là mình phải hiểu được cái chữ minh của vô minh. Còn chữ minh mà tam minh đó, thì đó là do tu tập của chúng ta mà có tứ thần tốt thì nó mới gọi là tam minh, nó thuộc về trí tuệ tam minh. Còn minh ở đây là minh của tri kiến, cho nên minh của tri kiến gọi là tri kiến giải thoát. Thầy phân biệt để cho các con thấy cái sự vô minh của nhân quả. Cái sự vô minh của nhân quả là một cơn bão, một cơn gió, nó có biết gì đâu, cho nên nó cứ thổi thôi. Nó không em, nó thổi thôi. Mà còn chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta không hiểu biết như một loài động vật thì chúng ta chỉ còn tranh nhau để mà sâu xé nhau từng miệng ăn. Trái lại chúng ta là con người có trí tuệ, có sự hiểu biết, cho nên chúng ta triển khai được minh. Chúng ta biết thiện, biết ác, cho nên từ đó mà chúng ta triển khai được cái tri kiến của chúng ta. Từ triển khai tri kiến chúng ta nó có minh thì nó đâu còn làm khổ nữa. Không làm khổ mình, khổ người. Đó là cái mà chúng ta đang học, nó rất lợi ích cho con. Cho nên hôm nay là ở cái lớp học của chúng ta là triển khai cái tri kiến này để nhằm giải quyết chúng ta thoát khổ. Chúng ta không còn ai làm khổ chúng ta cả. Rồi kế đó chúng ta tập định tĩnh, làm cho tâm chúng ta bình tĩnh trước những cái ngặt nghèo, trước những cái cơn nguy hiểm, trước những cái ác pháp quá đau khổ, làm chúng ta rối, không có sáng suốt, không có bình tĩnh. Trái lại chúng ta đã bình tĩnh, cho nên chúng ta lúc nào cũng bình tĩnh. Vì vậy mà chúng ta chiến thắng, chúng ta hóa giải được những cái ác pháp, không tác động được chúng ta và không làm khổ người ta. Đó là những điều mà chúng ta hôm nay học mà được Đức Phật đã dạy chúng ta. Nói thì mấy con thấy cái sự lợi ích của Phật pháp nó thực tế, nó cụ thể. Bởi vì mình triển khai sự hiểu biết, không lẽ mình hiểu biết, cũng như bây giờ không lẽ mấy con hiểu biết hiểu biết cái hành động gian trộm ăn cắp là sẽ mang đến cái sự đau khổ cho người, người mất của phải đau khổ chứ sao, mà đem đến cái tai họa cho mình khi mình bị bắt, bỏ tù, bị đánh đập. Mình hiểu biết như vậy mình làm nữa sao? Mà mình còn biết được mỗi cái hành động của mình mà làm một cái điều ác, cái từ trường nó sẽ phóng xuất ra và nó tương ưng với bao nhiêu cái sự làm ác của kẻ khác, thì nó sẽ sanh ra tâm linh làm những cái đứa bé sẽ tham lam trộm cắp nữa. Rồi cái hành động mà chúng ta giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, cái hành động nó trở thành từ trường, để rồi từ cái hành động của chúng ta, cái nhân quả đó, nó sẽ sanh ra loài chúng sanh đó, để rồi nó phải chịu người ta cắt cổ nhổ lông, cũng như là chúng ta hiện giờ cắt cổ nhổ lông con gà. Ai làm ai cắt cổ nhổ lông con gà? Chính chúng ta cắt cổ nhổ lông con gà để ăn thịt con gà. Thì cái từ trường của chúng ta, cái hành động thiện ác nghiệp của chúng ta, nó sẽ sanh làm những con gà để cho những người khác cắt cổ nhổ lông ăn lại. Chính chúng ta đã sanh ra những con gà đó, mà những con gà đó được nhu cầu, người ta ăn thịt, người ta giết hại nó nhiều, buộc lòng người ta phải nuôi nó nhiều, người ta nhốt nó trong một cái nhà như thế này, như cái nhà chúng ta, mà cả trăm con gà, thì thử hỏi nó làm sao mà nó đủ sức sống của nó được, đủ ánh sáng, đủ cái sức sống của nó được, nó đông quá, cho nên nó phải thành ra một cái loại bệnh gọi là dị cúm. Rồi chúng ta tiếc của, chúng ta ăn cái đó, nó mới sanh ra cái bệnh chết người của chúng ta. Do đó, từ dị cúm gia cầm nó đưa đi đến con người chết hàng loạt. Rồi chúng ta bây giờ sợ hãi quá, bao nhiêu gà vịt đem đốt, đem chôn sống hết. Đó là cái hiện tượng của chúng ta từ cái hành động ăn một con gà, cắt cổ nhổ lông nó, mà cái từ trường của chúng ta để sanh làm những con gà đó để chúng ăn lại. Mà bây giờ đó, vì cái hành động quá ác đó mà bắt buộc bây giờ chúng ta thấy hàng loạt con gà người ta ném, người ta trong lửa người ta đốt, người ta ném trong cái hầm, người ta lắc, người ta chôn, biết bao nhiêu con gà nó chưa có bệnh, nó chưa có chết mà người ta đem chôn sống nó, người ta đem đốt sống nó. Mà ai là bị chốt sống, đốt sống nó, có phải là những hành động ác của chúng ta không? Hành động chúng ta ăn gà, hành động chúng ta giết con gà, mà từ cái hành động chúng ta mà nó trở thành những con gà đó, chúng ta có biết không? Bởi vì nhân quả nó rõ ràng, nó cụ thể. Các con thấy một cái hạt nó lên một cái cây, một cái cây nó ra nhiều trái, trong một trái nó có nhiều hạt, thì đó rõ ràng chúng ta hiện bây giờ như một cái cây, thì trên hành động chúng ta đó là những cái quả của nó, thì nó quả khác của nó mà thôi. Như vậy ai sanh ra những con gà, ai sanh ra những cá tôm, có phải từ hành động của chúng ta? Bởi vì nhân quả sanh ra chứ đâu phải là chúng ta đi tái sanh làm con gà con vịt đâu. Cái nhân quả của chúng ta sanh ra con gà con vịt, vậy thì chúng ta còn đang sống sờ sờ như những sanh, rồi chúng ta chết thì chúng ta đã từng sanh, thì chúng ta cũng phải ở trong cái dòng đó mà thôi, chứ làm sao chúng ta đi đâu, có cái gì đâu của mình đâu, toàn là nhân quả. Cho nên người ta hiểu lầm lạc mà người ta sống không đúng nhân quả, cho nên người ta tạo khổ từ lời dặn cho đến con điều khổ. Hôm nay hiểu được nhân quả, mấy con còn làm gì nữa không? Còn ăn thịt chúng sanh nữa không? Còn giết hại chúng sanh không? Từ con gà con vịt kia do ai mà ra đó? Không phải do từ mấy con giết hại, mấy con ăn thịt, mấy con làm điều ác đó không? Mấy con không thương yêu, cho nên vì vậy mà từ hành động đó của mấy con mà sanh ra những cái loài vật đó, để rồi cũng từ đó mà mấy con chịu người ta cũng cắt cổ nhổ lông cũng ai đó, có phải mấy con không? Nhưng mấy con đâu có biết, đôi mắt mấy con còn mù mờ, nặng sẽ nhìn thấu suốt qua quy luật của nhân quả. Cho nên hôm nay được thầy vén lên, mấy con thấy rồi, thì từ đây về sau mấy con phải cố gắng khắc phục, vượt qua nhân quả, làm chủ nhân quả, sống không bị quy luật nhân quả mới đúng là con người của đạo Phật. Như vậy mấy con phải cố gắng triển khai, đừng để trí tuệ mình liệt tệ mấy con. Đừng để trí tuệ mình là liệt tệ mà phải thắng tệ. Tại sao gọi là liệt tệ? Tại sao gọi thắng tệ? Liệt tệ là cái trí tệ nó liệt, nó không có chịu làm việc, nó viết có mấy chữ à, nó nói lam nham không có đúng đâu hết, đó là liệt tệ. Còn thắng tệ là như thế nào? Mọi ác pháp đến nó đều nhìn vào là nó hoàn toàn làm chủ, gọi là thắng tệ. Thắng mà, thắng giặc sanh tử, thắng giặc nhân quả, nó không bao giờ để nhân quả tác động vào thân tâm nó, gọi là thắng tệ. Cho nên đạo Phật có thắng tệ, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà chúng ta là những người đang rèn luyện cho mình một thắng tệ,
một thánh thể
chứ không phải liệt kê. Cho nên trong những bài luật của mấy con có người viết,
có người viết,
thầy thấy rõ ràng có thánh thể, nghĩa là những người đó đang trao dồi ở đây là hiện mình có thánh thể, họ sẽ thắng được nhân quả, họ sẽ làm chủ được sự sống chết của họ trong lớp học này. Các con biết thầy chân thành là một người mà một ngày một đêm ngủ chỉ 30 phút mà thôi, nhưng mà khi mà học qua định vô lậu, thầy mới nói thiệt từ lâu tới giờ con cứ nghĩ tưởng là mình nhiếp tâm an trú như vậy, đuổi hôn trầm như vậy, thắng như vậy là mình sẽ làm chủ. Không ngờ khi mà tiếp thu được định vô lậu, con mới thấy chính chỗ này mới là giải thoát. Hồi nào tới giờ mỗi lần mà nghe điều gì chướng ngại thì tâm con cũng vẫn thấy chướng ngại, nhưng mà mình vẫn tu tập tốt nhá, nhưng mà sao lại không hết. Nhưng mà chính bây giờ những cái bài học này thực tế cụ thể quá, thầy đã triển khai điều này khiến cho con thấy được mình giải thoát, không còn ai mà làm cho con dao động tâm con được. Các con thấy từ lớp học chúng ta hồi nào tới giờ thầy chứng thành 5 năm, 6 năm, 7 năm trời theo thầy tu, mà thầy đã bảo quán định vô lậu, nhưng mà thầy cũng quán, nhưng mà quán sơ sơ, chứ đến giờ phút này thầy triển khai thì thầy thấy sâu quá, và chính mới thấy rõ con đường tu tập giải thoát của chúng ta chỉ có tri kiến, chỉ có sự hiểu biết của chúng ta, không ai nói gì mà chúng ta động tâm, đó là chúng ta đã giải thoát. Các con thấy chưa? Cho nên phải cố gắng, cố gắng tu tập, cố gắng rèn. Người già chúng con cũng suy nghĩ từ bản thân của mình, nhân ở đâu quả ở đâu, hành động nào là nhân, hành động nào là quả, để con ghi lại để triển khai cái tri kiến của mấy con, tri kiến vậy để triển khai, để biến thành cái thắng tuệ của mấy con. Thắng tuệ là cái sự hiểu biết, chiến thắng làm chúng ta hoàn toàn bảo vệ chúng ta không còn đau khổ nữa, gọi là thắng tuệ. Thắng tất cả mọi chướng ngại pháp, thắng mọi tất cả mọi ác pháp không tác động vào tâm của chúng ta được bằng cái sự hiểu biết, cho nên gọi là thắng tuệ. Còn mấy con không chịu triển khai thì đó là liệt tệ. Nhưng năm điều khó tu tập, năm điều mà cái người nào mà tu tập không được thì phải lọt vào trong năm điều này. Một là liệt tệ, hai là không đủ niềm tin, ba là thân có bệnh tật nặng, bốn là không thành thật. Bởi vì chỉ có sự thành thật thì mấy con mới tu được, mà không thành thật, thiếu thành thật thì không tu được. Đó là cái phần mà năm cái điều khó trong đạo Phật. Người nào có những cái điều kiện mà năm cái điều này thì mấy con khó tu lắm đó. Cho nên qua cái vấn đề mà tu tập về chánh niệm tỉnh giác thì sẽ biết mấy con thành thật hay là không thành thật. Thầy sẽ kiểm tra là xem coi mấy con có nhiếp tâm được hay không. Mấy con nói một phút, thầy bảo mấy con ngồi hoặc mấy con đi kinh hành trong một phút, thầy xem coi mấy con nhiếp tâm được hay không. Rồi nó cực khổ thầy lắm, các con có biết không? Nghĩa là buổi sáng mấy con tu tập thầy kiểm tra, rồi buổi chiều thầy các con tu tập trong một phút, thầy xem coi một phút trong buổi chiều. Rồi buổi tối mấy con tu tập, thầy thì kiểm tra trong buổi tối để xem coi mấy con có đúng vậy không, hay là mấy con nói một phút mà chưa đạt một phút, kiểm tra hết để rồi thấy sự mấy con tự kiểm tra mình, tự biết đúng hay sai. Nếu mấy con còn khởi một niệm mà mấy con đã được an trú trong đó thì thầy không chấp nhận là mấy con thiếu thành thật. Và thiếu thành thật thì mấy con không thể nào mấy con tu được. Cho nên vì vậy mà thầy mong mấy con biết đúng, nói đúng. Mấy con đã niệm từ một ngày, hai ngày, ba ngày, thấy ngày nào mình cũng biết được, trong khi thầy còn kiểm tra là thầy sắp lớp của mấy con rồi, tức là cái lớp một phút. Thì vào đây trong cái giờ buổi chiều thầy kiểm tra, hoặc buổi sáng thầy kiểm tra, rồi ngày mai, ngày mốt thầy thì kiểm tra trong một phút đó ở trong mức độ nào. Trong cái buổi chiều, nếu mà buổi sáng xong thì thầy kiểm tra buổi chiều, buổi chiều xong thầy kiểm tra buổi tối xong thầy kiểm tra buổi khuya, để thầy theo dõi từng chút coi nhiếp tâm trong mỗi buổi, coi mấy con có làm được không. Nếu mấy con nhiếp tâm được thì thầy sóc cái lớp nhiếp tâm được, từ đó thì hướng dẫn mấy con đi lên. Còn mấy con mà không được thì cho mấy con trở lại cái lớp thấp hơn. Đó là cái sự kiểm tra để sắp lớp chánh niệm tỉnh giác. Nó cực khổ hơn cái lớp định vô lậu. Định vô lậu thầy đọc bài của mấy con, còn định mà chánh niệm tỉnh giác phải kiểm tra từng tâm niệm. À bây giờ mấy con đi kinh hành, thầy chịu khó ngồi đây theo dõi. Mấy con tu 30 phút thì bắt đầu một phút thứ nhất, mấy con tu tới phút thứ hai, phút thứ ba cho đến 30 phút. Mỗi phút mà mỗi con mấy con tu một đoạn là một phút. Thì thầy theo dõi từng phút, sau khi một phút xong rồi, mấy con nghỉ xả hơi. Đúng giờ mấy con tu là một phút nữa, thầy theo dõi từng phút. Thiệt ra thì nếu không hướng dẫn mấy con như vậy thì chắc chắn mấy con sẽ tu không tới đâu. Mà nếu hướng dẫn như vậy thì mấy con sẽ tu tới. Nhưng mà thầy rất vất vả. Vì gì? Mấy con biết tại sao? Tại vì thầy phải kiểm tra từng chút. Mà mỗi người mà các con đi kinh hành vậy đó, ví dụ như một mình con đi kinh hành trong một giờ, thầy phải kiểm tra trong một giờ, chứ đâu phải là bắt mấy con đi qua đi lại về thôi sao? Không phải đâu. Mấy con thấy rất là cực. Rất là cực khổ chứ không phải là không cực khổ. Nhưng mà muốn cho mấy con đào tạo cho mấy con được cái người tu chứng thì phải chịu khó để nối, để thắp sáng lại ngọn đèn của Phật pháp, mà phải chịu cực khổ. Chịu cực khổ giúp mấy con. Chứ còn nếu mà thầy không chịu cực khổ thì đâu có thầy ngồi trong thất thầy thì biết nó cũng thảnh thơi hơn. Còn bây giờ phải ra tổ đường, ra tổ đường này rồi bắt đầu mấy con tu một phút. Ở đây thầy cho một người đi bên đây, người đi bên đây, người đi bên kia, thầy xem xét từng người mấy con nhiếp tâm. Trong khi đó thầy phải im lặng ngồi mà xem xét. Như vậy là hoặc là bắt một người đi thầy xem xét, thì từ đó thì thầy kiểm tra kỹ lưỡng như vậy để rồi từng đó biết chất lượng tu tập của mấy con mà đưa lên. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập thì thầy còn kiểm tra cái phần này còn vất vả, cho nên mấy con ráng cố gắng. Và càng lúc thì giới luật mình càng nghiêm chỉnh hơn, sống độc cư hơn, trọn vẹn hơn, để cho mình tu tập cái thời gian mình ngắn nhất mình đạt được. Thầy nghĩ rằng trong định vô lậu này thầy sẽ hướng dẫn cho các con trong nửa năm hoặc là trong một năm, là cái định vô lậu mấy con sẽ thông suốt, cái tri kiến của mấy con nó trở thành cái thắng tệ. Do đó mấy con sẽ thắng được mọi ác pháp khi xâm chiếm đến thân tâm con, thì các con rất là bình an, không còn gì nữa hết. Còn cái chánh niệm tỉnh thức này thì kiểm tra để đưa cho mấy con tu tập nhiếp tâm, an trú tâm cho được 30 phút mà trong một năm, mà không biết cái sức của mấy con có chịu được nổi không. Chứ sự thật ra thì phải dẫn dắt cho mấy con đến, đúng là mỗi người đều là nhiếp tâm và an trú tâm cho được 30 phút. Nghĩa là an trú cho được không 30 phút, lúc nào mấy con tu là mấy con nhiếp tâm, là mấy con sẽ giữ gìn được tâm mình 30 phút trọn vẹn, không có một niệm gì xen ra xen vào. Mặc dù các con đi thân hành niệm, hoặc là các con ngồi thở, hoặc là các con đi kinh hành, tất cả những cái hành động đó đều là nhiếp tâm và an trú tâm được cái tâm thân hành của mấy con, bảo đảm chắc chắn là như vậy. Chứ còn nếu mà sai thì chắc chắn là không được. Hôm nay thì thầy có photo được một cái số sách này. Hôm trước thì có một số gửi mấy con rồi, nhưng mà hôm nay thì bà Cảnh nó đã làm được một số. Thầy sẽ xin gửi cho mấy con cái người nào mà như vậy nó cũng chưa đủ, nhưng mà sẽ gửi cho mấy con trước. Bây giờ thì với những người lớn tuổi thì thầy cho trước, còn những người trẻ tuổi thì sau này thầy sẽ cho, để mấy con về đọc những cái tập đặc sang kỷ niệm ngày sinh nhật của thầy. Mà trong này cái số có một số người cư sĩ họ viết chứ không có gì hết, nhưng mà nhân cái buổi học thầy phát cho mấy con. Vậy thì những người lớn tuổi, người nào mà có rồi thôi, người nào chưa có thì gửi cho mấy người đã trước mấy con, rồi sau đó thì lần lượt có thầy sẽ gửi cho thêm. Vậy thì Liễu Huệ con phát cho thầy, con phát cho mấy người lớn tuổi chứ. Bởi vì phần nhiều là chúng ta ưu tiên cho người lớn tuổi, họ thời gian họ còn ngắn lắm, họ không có còn xa. Cái người nào có rồi thôi con, còn cái người nào chưa có đó thì con có rồi thì thôi, con chưa có thì con nhận thôi. Cái tập của con sao lại không có ai phát à? Thì trước con có cái tập của con, hồi đó thầy có kiểm, hồi nãy có tả con chưa con? À, có cái tập nào của cô về ăn không con? Có cái hình Phật đó. À, không có hả con? Rồi, bắt đầu bây giờ đó mấy con, tới cái giờ mấy con hỏi thầy. Không, có con hỏi thầy gì không con? À, mấy con muốn hỏi thầy gì thì cứ hỏi. À, bây giờ thầy đã dạy rồi, thì mấy con nhớ kỹ những lời thầy dạy để gìn giữ được nghiêm chỉnh đó mấy con. À, con muốn hỏi thầy gì thêm cho nên là hiểu biết để mình tu tập đó. Con cứ hỏi. À, được rồi, để thầy giải thích con ngồi xuống đi con. Nghĩa là an trú ở trong thân hành của mình. Có khi ngồi và khi đi, con ví dụ như bây giờ con thấy con đi, thì con đi con an trú ở trong bước đi của con, thì đúng dân của sai. Mà con thấy bây giờ có nhiều người, người ta ngồi người ta hít thở, hoặc là người ta ngồi ta đưa cánh tay ra vô như thế này, người ta an trú trong đó, thì ngồi cũng được mà đi cũng được, miễn là an trú được ở trong thân hành là được. Cho nên cái đi nó lợi là vì đi nó ít có ngủ, mà ngồi thì nó dễ bị hơn trầm thì duyên không. Mình đưa tay ra hơi về cái rồi nó quên mất, cái rồi nó ngủ, cho nên mới còn khéo léo trong vấn đề đó. Cho nên còn cái người đi cảm nhận được bước đi, tức là tỉnh thức ở trong bước đi, rồi an trú ở trong bước đi, rồi mình biết mình đi vậy nó có niệm hay không niệm mình biết. Thì cái sức của mình mình quyết tâm được mấy phút, được 30 phút hay là trên nữa, nhưng mà cái căn cứ vào cái chỗ mà hoàn toàn nó không có cái niềm, thì mình lấy cái thời gian đó mà làm cái mốc tu. Chứ còn nếu mà mình có khi 1 giờ, 2 giờ nó không có, nhưng mà có khi 30 phút nó vẫn còn có. Mình phải lấy cái mức thấp nhất để sự quyết tâm của mình. Cũng như buổi sáng là mình tu tốt, mà buổi chiều tu lại không được. Do đó mình bị pháp giảm chứ không phải là mình giảm pháp. Mình sửa lại cho nó đúng là mình không tu thôi, tập tu thì mình phải đạt được cái kết quả đó.
Nó phải kết hợp hai thứ là ngồi cũng vậy mà đi cũng vậy
thôi. À, cũng vậy thôi, con ngồi cũng nhiếp tâm an trú, mà đi thì cũng an trú thôi. Con chưa thực hành ngồi đó. Nếu nếu mà con ngồi thì con đưa tay ra vô. Con còn nếu mà ấy thì con sẽ thực hành hít thở. Thầy sợ hít thở, hơi thở đó thì bị nó rối loạn hô hấp thôi. Mà con không ngồi thì con đi cũng tốt thôi. Nghĩa là con làm sao con nhiếp tâm với bước chân đi con thì không cần ngồi. Nghĩa là con tỉnh thức được, con an trú được ở trên bước đi con thì đó là đủ rồi. Mà giờ con ngồi mà con cũng an trú được vậy thì càng tốt. Ngồi đi đứng nằm ngồi
con ngồi chưa được
nữa. Chỉ có đi thôi. Vậy thì con phải tập ngồi trở lại. Con phải tập ngồi trở lại. Bây giờ mình làm chủ là lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nào cũng được. Liễu 11 đó con. Rồi còn ai hỏi thầy gì nữa không con? Đó, mình được hỏi được rồi. Con hỏi đi con.
Kính bạch thầy, mình tắm vì này con vô tu tập mấy tuần vừa qua, lần tiên con thấy bây giờ lâu đầu thì bạch thầy thầy chỉ cái pháp môn mà tâm thanh thản an lạc vô sự thì con không phải vừa cái gì hết. Con cứ ngồi vậy thì con cũng niệm vậy là lúc đi thanh thản con niệm vậy. Sau khi nó bớt cái đau đầu nhưng mà tâm là rất là thanh thản, cho nên con có cái tập đó là nó mối với con nằm, nhưng mà con nằm thì con cũng là cái niệm tâm thanh thản an lạc cho con muốn được hoặc một thằng.
À, được rồi con, trong cái người mà lớn tuổi già như các con đó thì các con tu tí niệm xứ giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, coi như là có chướng ngại thì mình dùng cái phương pháp tác ý mình đuổi nó. Ví dụ như thân con đau thì con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, cảm tỏ cái thân đau nhất cái chỗ nào đó, con bảo cảm tỏ như cái đầu đau thì con nói cái đầu không có đau nữa, rồi con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi con giữ thanh thản an lạc vô sự. Rồi một lúc nữa thì con cũng tác ý cảm mất cái thọ, mà thọ là vô thường, cái cảm thọ, cái đầu đau đó phải đi, rồi con giữ lại thanh tạng là như sự, cứ như vậy mà con đuổi được cái bệnh. Đó là con tu tứ niệm xứ để mà khắc phục tham ưu trên thân con đang khi đau nhất. Tâm con cũng vậy, khi mà nó có niệm khởi này, niệm khởi kia thì con không tu cái pháp khác, mà cứ ngay trên tứ niệm xứ mà con ra lệnh dùng pháp ác ý mà đuổi tất cả các niệm phải vắng lặng. Ở đây là thanh thản an lạc vô sự, không có niệm nào mà vào đây nữa. Thì con tu như vậy thì coi như là con tập tỉnh thức trên cái phần mà tứ niệm xứ, rồi con ôm pháp tứ niệm xứ, con tu như vậy thôi, con đừng tu gì khác hơn hết. Còn cho những cái bài định vô lậu thì con làm được mức độ nào thì con cố gắng mà làm thôi, để triển khai cái trí tuệ của mình, cái tri kiến của mình, làm cho mình có sự hiểu biết, để cho những cái ác pháp, những cái ái kiến sử, những cái nhân quả nó tác động vào thân tâm con không được, rồi qua cái tri kiến của con, chứ không phải qua cái chỗ thanh tạng là vô sự. Nhưng mà trên cái vấn đề mà thanh tạng là vô sự đó, nhiều khi con khéo léo coi thử coi nó có những hiện tượng gì xảy ra. Nếu có hiện tượng gì xảy ra khi con giữ thanh tạng là vô sự đó, thì con phải báo cho thầy biết những cái hiện tượng mà xảy ra đó là thật, thì cho báo cho thầy biết để mà thầy chỉnh đốn lại cho nó đúng, để con giữ được thanh tạng là vô sự cho đúng cái chân lý của Phật. Nhớ cái điều đó. À, không có sao hết. Bởi vì trên pháp tứ niệm xứ thì Đức Phật đã dạy đó, đã dạy tu bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, con tu được hết, con không sao hết. Nhất là cái tuổi già của mấy con, cho nên tu tứ niệm xứ nó dễ. Là lúc mấy con thấy nó mỏi mệt, nó coi như nó ngồi nhiều hoặc đi nhiều nó mỏi mệt, thì mấy con nằm mà vẫn giữ cái tâm thanh tạng là vô sự, đừng để nó ngủ mấy con, ngủ rồi là nó sai đó. Cho nên nằm vẫn tu được, chứ không phải không, nó tu bốn quay nghi, cái tứ niệm xứ nó tu trong bốn quay nghi, chứ không phải là tu có một quay nghi ngồi hoặc là đi, không phải. À, mấy con còn lại thì gì thế con? Tức là khi mà nó xẹt vô đó, thì coi như có một cái niệm xẹt thôi thì con cũng chưa ăn trú được đó. Rồi kế tiếp nó con thấy nó cũng không có niệm gì, nhưng mà nó khoảng lâu lâu nó lại xẹt vô, thì như vậy là hoàn toàn là con chưa phải là ăn trú. Ở Cho nên vì vậy mà bắt đầu lấy cái căn bản nhất của cái sự tu tập của con, bắt đầu phút thứ nhất cho đến phút 15 hoặc là phút 20 gì đó, hoàn toàn thời nào con cũng vào cái đầu phút đó mà con tu pháp thân hành niệm, mà con an trú giải nhiếp tâm và an trú, không có một niệm nào phải ra trong cái thời gian đó. Còn hoàn toàn mà đi hơn nữa, từ 1 giờ, 2 giờ cho 3 giờ thì thỉnh thoảng nó có một niệm cái sinh giờ thôi. Thì như vậy là con nhiếp tâm chứ còn chưa được an trú trong cái khoảng thời gian dài. Coi như là con lui ra lại rồi con xả nghỉ, nghĩa là thay vì con đi liên tục từ 1 giờ đến 2 giờ 3 giờ con đi pháp thân hành niệm liên tục, nhưng mà con xả nghỉ, con tu kịp, con thấy là con bây giờ có 15 phút là nhiếp tâm và an trú được, không có niệm. Con sẽ lấy cái thời gian đó là cái mốc chắc chắn là mình làm chủ được. Do đó con tu tới 15 phút rồi con nghĩ thay vì con tu còn tu được, con nghĩ chừng khoảng độ 5 phút 10 phút bắt đầu con tu ra lại, thì bắt đầu con cũng tính tới 15 phút, đúng cái 15 phút của con đó hoàn toàn nó không niệm, nó an trú nhiếp tâm, thì con lại nghĩ xả rồi con tu tiếp 15 phút nữa. Cứ như vậy con lại nghĩ xả rồi con tu tám tiếp, hay hoặc là con nghĩ con tu tứ niệm xứ, con giữ tâm thanh thản an lạc và vô sự, nghĩa là lúc bây giờ con để tâm mình nghỉ ngơi hoàn toàn không có tu gì hết. Và do đó đến khi mà con ôn vào pháp thân hành niệm thì con tu 15 phút nữa, nghĩa là cứ mỗi lần mà tu là phải có chất lượng nhiếp tâm và an trú, không được kẽ hở, không được cho một niệm nào vô. Và thời gian tu như vậy thì thầy mới nâng cái sức tu tập của con lên. Trong một tuần lễ thì kiểm tra trở lại hoàn toàn chắc chắn rồi, thầy cho con tăng lên trên, ví dụ như từ 15 phút thì cho tăng lên 20 phút vậy đó. Thì con tu tập dần dần như vậy nó có cái chất lượng, cho đến khi mà con muốn tu hồi nào là con vào là 30 phút hoàn toàn con đầy đủ chất lượng, không có một gì xảy ra đâu. Bây giờ thì con xét lại cái thời gian mà mình nhiếp tâm đó, mặc dù con đi suốt con vẫn thấy khỏe, con không thấy gì mỏi mệt buồn ngủ gì hết, nhưng vì nó chưa an trú được, buộc lòng con phải trở về cái thời gian mà an trú được, lấy cái mốc thời gian an trú được đó để mình bắt đầu mình tập cho nhuần nhuyễn, để rồi mình tăng lên mà lúc nào cũng được nhiếp tâm và an trú một cách chắc chắn 100%, không có sơ sót một chút nào trong đó được. Nói như vậy thì cái sức định tĩnh con nó mới tiến bộ, chứ không khéo nó thì dậm chân tại chỗ mất được. Mặc dù mình tu nhiều nhưng mà nó không nhiều. Không, các con còn phải gì?
Trong bây giờ con thấy những cái niệm tĩnh nhất và trong lúc đi cái niệm tĩnh nhất, ví dụ như con đây 5 phút 10 phút, nhưng mà cái tâm con nó vẫn, tuy là nó không có một niệm tĩnh nào hết, nhưng mà cái tâm con vẫn biết trong cái lúc đi cái cảm giác của chân á, thì cái cảm giác là con vẫn biết cái tâm ở đó như vậy, nhưng mà nó không có một niệm tĩnh nào hết trong khoảng thời gian đó, như vậy thì nó là an trú hay là còn thiếu tâm.
À, nó nhiếp tâm mà không niệm khởi là an trú rồi đó. Nó không có niệm nữa là an trú rồi.
Là con hiểu là con nói cái tâm mình vẫn còn nhiếp cái trong cái chân lúc đi á, với lại cái cảm giác của chân á, đó thì không có một niệm khởi, nhưng mà cái chân nhiếp đó là con hiểu là không, con vẫn còn trong cái trạng thái nhiếp tâm chứ không phải là an trú.
Không phải đâu. Nãy giờ thầy nói đó, nhiếp tâm á là con nhiếp, con biết được cái bước đi của con là con nhiếp, nhưng mà nó có một cái niệm vô, nhưng mà cái niệm đó con vẫn biết mà vẫn biết bước đi, thì đó là con nhiếp tâm. Còn bây giờ nó không có niệm nào xen vô trong đó hết, thì đó là con đã an trú, biết rõ ràng bước đi của mình và không có niệm nào xen vô, tức là mình an trú được ở trong cái niệm của thân hành của mình rồi. Còn có niệm á thì nó chưa an trú, bởi vì có niệm nó bị mất, có cái niệm khác nó xen vô cái niệm thân hành á thì nó mất an trú rồi. À, cho nên vì vậy mà hoàn toàn con xét không có niệm thì an trú, mà còn có niệm mà còn biết được cái bước đi của mình. Như bây giờ con niệm không trầm thì con đọc cho con biết, tức là quên cái bước đi rồi, thì đó là bị cái niệm. Còn một cái niệm xen vô mà nó lôi con mê man, con tư duy cái niệm đó, thì con cũng quên cái bước đi con, thì lúc bây giờ đó là con đã không nhiếp tâm được, còn con còn biết thì nhiếp tâm được. Nói như vậy là con an trú được, chứ không phải là còn bước đi rồi mà không có an trú.
Rồi.
Con biết. Rồi. Con hỏi lại.
Con tiến bạch thầy. Con xin trình với thầy hai hôm nay con nghe thì con thấy nội hôm á thì con thu là con đi giúp tâm được 30 phút, mà con thấy là cái tâm của con nó luôn luôn ở trên cái bước chân đi, tức là nó biết được bước đi, bước chân trái, bước chân mặt, bước nó biết rất là rõ ràng rồi. Mà nó ở trên bước chân cho nên là nó không có khởi niệm. Thì con biết là con đã an trú được. Và con đi tất cả bốn phương, con thấy nó vẫn là luôn luôn là ở trên bước chân đi. Nhưng mà hai năm nay thì con lại có thấy là tu cái nhân quả của thân hành thì con lại cũng đi như vậy. Đến khi giờ con đi đi thiền hành thì con đi được khoảng 10 phút thì tự nhiên nó lại khởi lên một cái về thân hành, thì con lại đặt xuống và con lại đến bước con đi xong có thể con lại để bước xuống, con lại đứng lên con đi thì nó vẫn nhiếp tâm và con vẫn bước đi, nó không có gì hết. Nhưng mà nó đi tự nhiên như vậy thì nó lại khởi lên một cái niệm, con lại đặt xuống, con lại đi và con đi như vậy. Thì khi con thấy con đi được đến cả một trang nữa như thế này thì tự nhiên trên đầu con thấy nó hơi có những cái nhói đau đau ở bên thái dương. Con tự nhiên con lại không có đi thiền hành nữa mà con đi cái thân hành niệm. Thế là tự nhiên như vậy chứ con không muốn đi thân hành niệm. Mà tự nhiên con thấy cái thân của con tự nhiên nó chuyển sang một cái thân hành niệm. Thì khi con đi thân hành niệm được đâu 2-3 vòng thì con thấy cái đầu con nó mát và nó không có đau không gì nữa hết. Và thân là bình thường. Thì như vậy có phải là con bị niệm sống thực nó chưa an trú, chưa biết
con gì. Chưa an trú mà con cố gắng quá. Cho nên nó bị nặng đầu. Sau khi con đi cái pháp thân hành niệm nó xa, anh em lại cái sự bình thường con, nhưng mà điều kiện đó con chưa làm chủ được đó, con phải tập lại cái thời gian cho nó đúng với cái sức của con, để rồi lần lượt rồi mình tập nó thích nghi, bảo đảm chắc chắn là nhiếp tâm và an trú cho được cái tiểu không khoảng thời gian vừa với sức của mình, nó không quá sức thì con mới tăng lên mới được. Chứ bây giờ con nhiều khi con không biết, con tu nhiều quá do bị pháp dẫn, cho nên con tu tập con thấy nó được an rồi con tu tập biết, do đó cuối cùng thì con mất cái sức làm chủ của mình rồi. Cho nên tu lại phải hoàn toàn làm chủ. Khi mình vào pháp nào thì cái thời gian mình biết là cái pháp này mình phải tu mấy phút mình biết liền. Còn nó còn khởi niệm mà nó con ghi này kia thì không được. Bởi vì khi tu đó là mình biết là cái sức của mình phải tu trong mấy phút và sức làm chủ mấy phút ở trong đó thôi. Và nó không quá cái sức của mình cho nên nó không gây ảnh hưởng cho cái đầu mình nặng, nó bị căng. Còn nó vừa nó thì nó không bị căng. Tức là mình chế ngự tâm mình trong cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải mình ức chế tâm. Còn mình ức chế mình ráng nhiều hơn thì nó bị căng đầu. Do cái trường hợp của con thì con chuẩn bị lại cho hãng ngoại là để không có thể kiểm tra nó sai. Rồi được rồi, rồi. Con đến con coi cái tờ giấy con lúc lại. À, mấy con còn hỏi tại vì thế không? Rồi không. Con cứ ngồi nói đi con, đứng dậy khó khăn.
Bài thầy là con cũng hỏi thầy cái chỗ, ví dụ như là con đi về để ăn chú tâm á, trong bốn thời nhưng mà con không đi một cái khác. Bây giờ ví dụ như là cái buổi tối thì con đi thân hành niệm, thì bước bốn đấy vậy là ăn chú được 20 phút nữa. Thế thì đến cái buổi sáng thì con lại con đi thân hành bước một thì cũng ăn chú trong 20 phút. Thế xong rồi đến cái buổi sáng sớm, tức là buổi 7 giờ sáng thì con ngồi thanh thản an lạc ở trong 20 phút, nó coi như là không ăn chú. Thế xong đến chiều thì con lại đi thiền hành, tức là nghĩa là mỗi một cái pháp mà con đều đi, con chỉ đi một lần 20 phút xong rồi còn các cái giờ còn hai tiếng rưỡi sau là con lại dùng các cái con thu các phương pháp khác là không ạ?
Được, cảm ơn. À, rồi mấy con còn hỏi thì gì thêm con? Rồi con hỏi đây, cứ hỏi. À, con sợ đạp trùng dế kiến đâu phải không? À, con sợ như vậy. À, theo thầy thấy như con bây giờ về cái vấn đề mà tu tập chánh niệm tỉnh giác đó, thì con ngồi xuống đi con. cái niềm tỉnh giác đó, thì con tập với cái khả năng của con thôi, đừng có tập quá cái sức của con. Và đồng thời con sợ, bởi vì tu tập mà sợ mình dậm đạp trên trục dễ kiến rồi đó, là tu tập với cái tâm từ của mình, lòng thương yêu của mình đối với chúng sanh. Cái tập tâm từ này cũng rất hay lắm mấy con, nhưng mà vì mình do mình sợ nó, mình không dám đi đó, thì mình ở trong cái thất của mình. Nhiều khi mình đứng tại chỗ ở trên giường của mình đi kinh hành cũng được nữa mấy con. Đứng tại chỗ mình dở chân lên dở chân xuống, mình để một bước đó, dở chân lên dở chân xuống để cho nó động thân mình, nó đừng có ngủ. Và mình tập cái hành động dở chân đưa lên đi xuống đó, thì đó là cũng là chánh niệm tỉnh thức ở trong cái thân hành của mình. Còn nói mình cùng cực muốn tu tập về cái thân hành mà mình thấy mình không có buồn ngủ đó, thì con ngồi tại chỗ, con đưa tay ra, con đưa tay vô như thế này, con nhiếp tâm ở trong cánh tay đưa ra vô cũng còn là thân hành, cũng là chánh niệm tỉnh giác ở trên thân hành, cho nên nó tiện lắm. Bây giờ nói thân hành thì nó dễ tu lắm chứ không có, vì thân hành hoại nó nhiều cách lắm. Cho nên vì vậy mà mình đi kinh hành không được, mình do cái lòng thương yêu của chúng sanh mình không có đi dậm đạp, thì mình ngồi trong thất của mình, thì mình đưa tay ra ra vô vậy. Nhưng mình sợ nó ngủ thì mình thay đổi, mình đứng tại chỗ, mình dở chân lên rồi mình để chân xuống, rồi mình dở chân này mình để chân xuống, giống như mình đi vậy đó. Mình đứng tại chỗ mình tu cũng được, miễn là có cái hành động của thân mình là mình tu tập được. Con nhớ, cho nên nó rất tiện, mình không có cái khoảng không gian nó rộng đó, mình đi cái nào mình sợ côn trùng nhiều hoặc là mưa gió đó, mình đứng tại chỗ ở trong, đứng trên giường của mình vậy cũng được. Còn nếu mà mình sợ mũi nữa thì mình dâng cái mụn cho cao lên, mình đứng mình đi ở trong mụn cũng đâu có sao, cho nên mình cũng bình an không có gì, tránh mọi cái loại chúng sanh để làm cho mình khó tu. Do đó mình tìm mọi cách để mình khắc phục cho được, để mình tu cho được, thì cái đó là cái tốt, cái chánh niệm tỉnh giác của mình. Cho nên vấn đề mà tu tập cái chánh niệm tỉnh giác này thì ông xảo khéo léo thì mấy con vẫn tu được, không có gì khó khăn. Mấy con còn hỏi thì gì thêm thôi. Rồi, con hỏi. Con nói gì thầy không nghe, con nói lớn chút con. Con mấy con lên trên này chút đi con. Con lên trên chút. Con nói đi, nói lớn cho thầy nghe đi. Đưa ra một mẫu chuyện, rồi từ cái mẫu chuyện đó thì con mới đưa ra cái đặc tướng của nó, đặc tính của nó, rồi cái duyên hợp duyên tan của nó có hợp nó mới có thành cái nhân quả đó, rồi nó có tan là cái nhân quả đó nó đi đến cái kết quả của nó. Chưa con, vậy con làm việc cũng tạm được thôi con. Có người xin thầy muốn sắp tới cái lớp nào cũng được về cái phần nhiếp tâm, vì lúc nào cũng bị cái tâm nó động nó khởi niệm, cho nên muốn sắp lớp nào cũng được. Vậy thì thầy sắp cái lớp mà ngoại lệ, vì nhiếp tâm không được là phải sắp cái lớp ngoại lệ. Còn nhiếp được á, thì người ta còn nhiếp được một phút hay là 30 giây thì người ta còn được xếp trong cái dòng thời gian. Còn giờ con không có phút giây nào hết thì tức là ngoại lệ rồi, thì chắc chắn là ngoại lệ, thì nói chung là phải bị phạt thôi. Nghĩa là không lý nào mà mình bây giờ thì con chỉ nhiếp cần phải đưa cánh tay ra vậy đó là một lần thôi, chứ còn không được hai lần, vì hai lần đã có niệm rồi, thì cho nên mình phải tập nó một lần. Do đó phải tập cũng như là đứa bé mà chưa biết đi thì phải tập dẫn từng bước một. Cho nên vì vậy mà con bước một bước là tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, bước một bước rồi tôi nghỉ nửa tiếng rồi bước một bước nữa, thì chắc là nó không có hiệu quả đâu. Còn không thì ngồi hít thở, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra một hơi thở là rồi dừng lại không có tu nữa, kêu là tu từng bước một á, tu từng hơi thở, tu từng bước một, tu từng hành động tay của mình. Nghĩa là bây giờ nó ngoại lệ rồi, nghĩa thay vì người ta nhiếp ít ra nó cũng 5-10 hơi thở hoặc 5-10 bước đi, còn con bây giờ cứ 2 bước là có vọng tưởng. Do đó thì coi như là tu một bước thôi. thì bây giờ phải tập coi như là đứa bé mới có tập trường tập bò, bây giờ mới có bước đi thì phải tập. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tập không được, thầy nghĩ rằng Phật pháp dạy thì có người là người nào cũng tu tập được hết, chứ không phải là không tu tập được. Nhưng tập con bây giờ theo thầy thiết nghĩ phải tập từng hơi thở, một hơi thở thôi, thay vì người ta năm hơi thở thì con phải tập một hơi thở. Hít vô thở ra rồi bắt đầu nghỉ, rồi bắt đầu hít vô thở ra lại, thì cứ như vậy tập thì sẽ lần lượt tiến lên, lần lượt được năm hơi thở, ba hơi thở hoặc là 10 hơi thở, rồi mới tính được phút giây mới được. Chứ còn bây giờ một hơi thở mà tính giây á, nó khó tính quá, cho nên tính một hơi thở thôi. À, tập từ từ như vậy thì chắc chắn là con phải sắp xếp cái lớp mà ngoại lệ, thì đâu có ai mà hít thở hơi thở đâu, mà cũng không ai bước đi một bước nữa, cho nên vì vậy chắc lớp con có mình con không có ai tu với con hết, có phải không? Cái lớp đó chỉ có mình. Thôi bây giờ mấy con còn hỏi gì, con hỏi thầy đi thôi. À, nó bị tưởng rồi, như vậy là con sẽ bây giờ đó con chỉ tắt ý mà nó dừng đi, rồi con chỉ bước, chỉ cảm nhận cái bước đi con thôi. Không, mà nó còn nữa, mai mốt á thầy sắp xếp lớp rồi đó, thầy bắt con cúi xuống đây, thầy đánh cho nó văng cái ba cái tưởng này nó ra mới được. Đây bây giờ cái tập này có phải của con không? Con hỏi cô Út nè. À, cái tập này con phải quảng đạo không con? Không phải, quảng đạo là đây đúng không con? Rồi mấy con. À, thì bây giờ cái đó con phải tắt ý, con dừng lại con. À, con nhớ cái pháp tác ý là rất hay, nhưng mà để rồi thầy sẽ kiểm tra lại cái trạng thái đó để xem coi sao. Con bây giờ cứ ôm pháp tác ý mà tác ý coi nó hết không, còn không hết tới chừng mà thầy sắp xếp lớp rồi đó thì người nào có tật gì thầy lòi ra hết, thầy móc nó ra hết, không có để đâu. Bây giờ thì chưa sắp xếp cái lớp, chưa sắp xếp lớp rồi. Nếu mà có cái tưởng cái tật gì bất kỳ ở trong đầu của mấy con, thầy cũng moi ra hết cho, không có để trong đó nữa đâu. Không có để mà cái trạng thái kỳ lạ như vậy được. À, người ta đi người ta cảm nhận bước đi chứ ai đâu mà có cái chuyện lạ lùng vậy, mà con lại sanh cái chuyện lạ lùng vậy thì nó trật rồi. Cho nên thầy kiểm tra lại rồi thầy sẽ tìm cách, thầy sẽ chỉ dạy cách phá tập, thì không có được để không? Yên tâm đi, cứ về tập coi nó có nhiều thì tốt, tụi bây súng nhau lại đi, ít bữa rồi thầy móc ra thầy đập chết hết, không có gì đâu, không có lo đâu. Tao có thầy chứ không phải không có thầy đâu mà sợ. Vậy con cứ tập đi, cứ coi nó còn nữa không biết, mà nó nữa đó thì coi chừng nó bị đó. À, con hăm dạ nó đi, nó may mà còn nữa rồi, mai mốt mà thầy sắp lớp rồi đó, thì lâu đầu mày ra thì nên cho một trận, một trận mà nên thân đó, chứ đừng có nói chuyện mà vô đây mày lải nhải trong cái đầu tao. Nếu không, con nhắc nó vậy đi, con hăm dạ nó vậy đi. Mà nó thiệt, nó nếu nó còn nữa là nó bị đòn đó, phải không? Nó bị đòn đó, mà chủ nó cũng bị đòn đó, chứ không phải là nó đâu. Thôi bây giờ rồi, bây giờ còn ai hỏi thầy gì không? Con hỏi thầy gì không? À, bây giờ con cứ hãy nó có những cái trạng thái gì đó, con nhớ tác ý thôi. Đi chỗ này không qua chỗ mày vô đây nữa, mình chỉ cảm nhận bước đi, không có được mà lải nhải. Nghe không con hiểu chưa? Con cứ tác ý vậy đi con. À, cái nhân quả khẩu hành đó. Trời ơi, cái miệng mà nói nó quá trời mà không biết sao. Chính con nói cũng lung tung đó. Đó là nhân quả khẩu hành. Cho nên vì vậy mà khi mà cái nhân quả khẩu hành nó chỉ có im lặng như thánh là cái hành động của khẩu nó không có thôi. Ai nói gì nói, mình cứ bảo im lặng như thánh, thì con nên viết cái bài ở trong đó. Có cái chỗ mà nó im lặng như thánh đó, thì đó là đúng cái bài nhân quả khẩu hành. Hiểu chưa? Bởi vì con thấy cái nhân quả khẩu hành, con lấy cái hành tập thiện đó, con lấy bốn cái chỗ mà về cái khẩu hành đó, đó thì con sẽ đọc cái đó mà con triển khai cái đó là bốn cái đồ chỗ đó để nói về cái một cái người nói dối, một người nói lật lọng, một người nói lời hung dữ, một người nói lời tiêu dệt, là bốn cái khẩu hành của nó đó, thì con sẽ triển khai cái đó là, thì đó là nhân quả khẩu hành. Nghĩa là mấy cái đó cái nào cũng quan trọng hết, nó là gốc của cái khẩu hành con đó, không có cái nào mà không quan trọng. Mà nói chung nhất á, là cái người nói láo á, là kể như không có xài được á. Con có nghe cái Đức Phật dạy láo đó không? Nó là cái khẩu hành mà nói láo á, là kể như là không có xài được đó. Người nào mà nói láo rồi không xài được. Cho nên bây giờ mấy con mà bây giờ thí dụ như bây giờ mấy con ghi à, mấy con tu 30 phút mà thầy kiểm tra lại nó có 10 phút rồi mà mấy con đã nói láo rồi, phải không? Vậy là mấy con không xài được đó. Thầy còn kiểm tra lại mà đâu có, mấy con đâu có dối thầy được đâu. Cho nên vì vậy đó thì mấy con nhớ kỹ, cái người nói láo là không xài được đó. Như là nước rửa chân đó mấy con, như cái chậu mà rửa chân rồi thì không xài được, đổ bỏ thôi, thấy không? Rồi mấy con hỏi thầy gì, hỏi đi.